Trong khi vết thương ở chân vĩ đã lành, thì tâm bệnh của Khiêm lại chưa dứt. Thành Thành biết là mình đã nợ Khiêm một món nợ tình cảm. Điều này cần phải giải thôi, nhưng giải bằng cách nào đây? Khiêm và Vĩ mặc dù đã nói chuyện trở lại, cả hai cũng có ý củng cố để cho cái trường cấp 1 lập chí này đứng vững. Nhưng rồi khoảng cách tình cảm của hai người vẫn chưa thu hẹp lại được. Vĩ cũng muốn giải tỏa sự căng thẳng đó để khôi phục tình bạn như cũ. Nhưng chàng cũng không biết phải khởi đầu thế nào. Và cái cục diện tưởng như bế tắc đó cuối cùng lại do chính Khiêm khai thông. Một hôm, Khiêm đã đến trước mặt Vĩ, nói: "Con người tôi là con người thích thẳng thắn, không muốn kéo dài sự quanh co khó chịu này mãi. Vì vậy, chúng ta cần phải khai thông một lần cho sạch sẽ, để không còn cánh ngượng ngùng khi nhìn nhau. Tóm lại thì thứ tôi thế này, tôi chịu thua. Bởi vì không thể bức ép một người không yêu mình phải yêu mình. Cái gì cũng phải đàng hoàng như vậy. Chúng ta bình đẳng. Và Thanh Thanh yêu ai người ấy hưởng. Tôi đã biết anh là người giả, và tôi đã hành hung anh. Coi như chuyện đã giải quyết xong. Mặc dù như vậy là rẻ quá, nhưng tôi cũng không cố chấp, anh hiểu chứ?" Vĩ nghe nói thật cảm động. Vĩ nói: "Cậu Khiêm, thật tình tôi cũng lấy làm tiếc. Lần trước cậu xô tôi ngã, chẳng làm tôi bị thương chỗ nào. Nhưng những lời cậu nói hôm ấy, cậu bảo là tôi đạo đức giả, học giả, giả anh, giả nhân, giả nghĩa. Cả con người đều giả tuốt, làm tôi áy náy. Tôi đã đau khổ suốt mấy ngày liền. Tôi suy nghĩ và nhận thấy những gì cậu đã nhận xét cũng đúng. Tôi rõ là con người khiếp nhược, yếu đuối, chẳng có chút tự tin, không chủ động được cả hành động và lập trường của mình, để cho nhiều sự việc đơn giản lại biến thành rắc rối. Nhưng mà bình tâm nghĩ lại thì tôi cũng chưa thực sự lừa dối ai. Có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tình thế nó đưa đẩy đến và phải chấp nhận như vậy. Nếu không muốn mọi thứ trở nên xấu hơn, đối với Thanh Thanh, tôi xin thề với cậu, ngay lúc gặp đầu tiên tôi chỉ xem cô ấy như một cô em gái thôi, và tôi đã cố gắng thực hiện điều đó. Bằng chứng là tôi đã khuyến khích cậu để cậu ve vãn Thanh Thanh nữa cơ mà. Thật sự tôi không có ý lừa gạt cậu đâu. Thế mà sau đó, chẳng hiểu sao tôi lại không chủ động được tình cảm của mình, để cho cái tình cảm anh em đó chuyển sang thành tình yêu. Thôi đủ rồi, đủ rồi." Thiệu Khiêm cắt ngang: "Tôi có mắng anh là người giả thì lúc đó chẳng qua là vì giận quá, chứ cũng chẳng cố tình muốn xúc phạm anh làm gì, thật đấy." Rồi Khiêm chợt vỗ vào đầu mình, thích chí nói: "Tôi thấy này mà cũng miếng mắt người khác nữa à. Vậy mà tôi tưởng mình là thằng vũ phu, chỉ biết đánh người thôi chứ, ha ha." Thế Vĩ ngạc nhiên: "Cậu hài lòng rồi à?" "Dĩ nhiên là hài lòng," Khiêm nói, "vì tôi đã khiến anh đau khổ. Và như vậy, coi như tôi và anh đã đủ hòa một một. Tôi khổ và anh cũng không được sung sướng, vậy thì huề nhau." Rồi như nghĩ ra điều gì, Khiêm hỏi: "Nhưng mà cái gì cũng phải đâu đó đàng hoàng. Tôi muốn biết rõ là rồi anh định xử trí chuyện Thanh Thanh ra sao?"
"Xử trí là thế nào?"
"Anh đừng tưởng là tôi không biết. Chuyện anh ở nhà đã có một vị hôn thê. Thế mà như anh nói, anh đã yêu Thanh Thanh, tức là biến đổi tình anh em thành tình yêu trai gái. Với tôi thì ngược lại. Bây giờ tôi không còn được yêu Thanh Thanh nữa, thì tôi phải xem cô ấy như em gái tôi. Vậy thì tôi có trách nhiệm. Tôi muốn biết anh rồi sẽ xử trí với em gái tôi thế nào khi anh đã có vị hôn thê. Cho anh biết, anh mà lộn xộn, bỏ bê Thanh Thanh giữa chừng là anh chết với tôi. Vậy bây giờ anh hãy cho tôi biết anh định thế nào, kết nạp Thanh Thanh làm đệ nhị phòng hay là làm tỳ thiếp?" Thế Vĩ thở ra rồi thành thật nói: "Tôi vừa mới viết một bức thư gửi về cho cha mẹ tôi. Ngoài chuyện báo cáo là mình vẫn bình an mạnh khỏe ra, tôi còn xin phép hai người hãy vì tôi sang nhà họ Hoa từ hôn. Bây giờ thì tôi chưa dám hứa gì với Thanh Thanh cả, nhưng cậu phải biết là trong trái tim tôi, ngoài Thanh Thanh ra chẳng còn hình bóng thứ hai nào khác. Tôi cũng là người tiến bộ, tôi chủ trương là một vợ một chồng, nên không có ý lập Thanh Thanh làm đệ nhị phòng hoặc hay để cô ấy làm tỳ thiếp, mà tôi muốn là phải chính danh làm đám cưới với Thanh Thanh đàng hoàng. Kim nghe nói, vỗ mạnh lên vai Vĩ. Anh nói phải giữ lời nhé, thế này tôi cảm thấy yên tâm. Nhưng cho anh biết, tôi không hoàn toàn tin tưởng lắm đâu. Vì vậy, tôi sẽ luôn giám sát. Nếu một ngày nào đó mà anh không giữ lời, thì tôi sẽ không nể tình anh em. Lúc đó, anh có ở góc biển chân trời nào, Nam Kinh hay là Bắc Kinh, tôi cũng sẽ tìm đến để thanh toán. Anh nghe tôi nói chứ? Thế Vĩ ngẩn ra, rồi vội vã gật đầu. Nghe rồi, nghe rồi. Tôi không có nói suông đâu. Kim cứng cỏi nói. Tôi đã nhận vai trò làm anh cả cửa Thanh Thanh, thì tôi phải biết bảo vệ em gái. Và nếu anh không giữ lời, thì đừng có trách tôi. Lúc đó tôi sẽ đánh thật đấy. Thế Vĩ gượng cười, không nói gì cả. Như vậy, Thìm Kim đã biến đổi cái tình thù thành tình thân trở lại. Cái đội ngũ 6 người được khôi phục lại. Và những bước chân của họ bắt đầu in dấu lại ở những nơi danh lam thắng cảnh. Từ Tây Hồ, Cầu Ngũ Đình, Bãi Dương Liễu, đến Phà Lá Đào, những nụ cười lại giòn giã như xưa. Nhưng mà trong cuộc sống, hình như cái vui lúc nào cũng chóng tàn, và cái buồn thì hay đến bất chợt. Cái vui vẻ của nhóm 6 người kéo dài không được bao lâu, thì một chuyện xui xẻo khác lại đến, nó làm hỏng hết mọi thứ. Hôm ấy, không hiểu sao Thanh Thanh lại rủ Thạch Lựu đến trường cấp 1 Lập Chí, đón 4 người bạn chí thân của mình cùng về. Dương Tàng Học rêu rất lâu mới thấy Thiệu Khiêm, Thế Vĩ dẫn lưu học trò ra cổng. Cỏ Non vừa nhìn thấy Thanh Thanh khoác khoác tay bên kia đường là đã bất kể trời trăng gì, nó ù té ra qua lộ. Nhưng thật không may, bây giờ có một chiếc xe du lịch màu đen trở tới. Chiếc xe chạy với tốc độ hơi nhanh nên không làm sao tránh kịp, và nó đã đâm sầm vào người Cỏ Non. Mọi người kinh hoàng gọi to, Cỏ Non, Cỏ Non! Và tất cả chạy ùa ra. Chiếc xe hình như chẳng hay biết gì, nó tiếp tục trờ tới. Cỏ Non bây giờ ngã sấp dưới đáy xe, nó bị kéo lôi đi một khoảng nữa. Thế Mỹ đập mạnh vào thùng xe. Dừng lại, dừng lại, đã cắn phải người rồi kìa. Khiêm thì giận dữ, có ngừng xe lại ngay không? Và đám đông ùa ra chận dưới lấy xe. Bây giờ người lái xe mới thấy chuyện không bình thường, hắn mới vội vã đạp thắng, xe dừng lại. Cỏ Non được lôi ra, nó nằm đấy, thiêm thiếp thở. Trên trán nó có một vết thương rộng, máu không ngừng chảy. Thế Vị bước tới, cúi xuống, mặt tái hẳn. Chắc nó chết mất. Máu tiếp tục chảy, làm vì chóng mặt. Chỉ có vẻ, Kim là bình tĩnh. Phải đưa ngay vào bệnh viện lớn ngay. Đúng rồi, phải đưa vào bệnh viện ngay. Thế Vị sực nhớ ra, ai biết bệnh viện lớn ở đâu không? Tôi biết, tôi biết. Bọn nhỏ ồn lên, nhưng chiếc xe đụng người ban nãy thừa lúc mọi người bận lo cho Cỏ Non đã bỏ chạy mất. Cỏ Non được đưa vào bệnh viện lớn nhất ở Dương Châu. Đây là bệnh viện mới mở, nên có nhiều thiết bị y tế tiên tiến nhất. Bác sĩ lại toàn là những thầy thuốc từ Bắc Kinh và Nam Kinh đến. Quả đây là cái may của Cỏ Non. Nhưng mà vì không có xe vận chuyển, nên khiên bộ mất khá nhiều thời gian. Đến bệnh viện, Cỏ Non đã mê man không còn biết gì nữa. Bác sĩ và y tá thấy ca bệnh quá trầm trọng nên gần như động viên các phòng cấp cứu. Họ mang ngay Cỏ Non đến giường bệnh chẩn đoán, đo tim mạch, chế thuốc hồi sinh, rồi mang cái bình oxy ra cho Cỏ Non thở. Mọi chuyện diễn biến nhanh chóng, nhưng đối với bọn Vĩ là cả một thời gian chậm chạp trôi qua. Sau đấy là chờ đợi. Ngoài đám Thế Vĩ ra, còn có mấy học trò lớn như Tiểu Hổ, Vạn Toàn. Tất cả ngồi ngoài hành lang theo dõi. Chẳng ai nói với ai lời gì, không khí như ngưng động. Trong khi chiếc đồng hồ treo cao trên tường cứ tích tắc chạy. Mỗi một giây một phút là một tiếng kêu trầm trống của con tim. Cỏ Non, em sống hay sẽ chết? Em có thể chịu được bao nhiêu lâu nữa chứ? Sau đó, ông Trấn Đình, bà Tịnh Chi, Nguyệt Nương và vợ chồng Bùi Lão Gia đều đến. Ông Trấn Đình lo lắng hỏi, thế nào, nặng lắm phải không? Nói cho tôi biết đi, đừng giấu giếm gì cả. Chẳng có ai trả lời, đối diện với ông chỉ là những khuôn mặt trắng bệch. Bà Tịnh Chi chụp lấy tay Thạch Lựu, nghẹn giọng hỏi, con hãy nói cho bác biết, Cỏ Non nó bị thương ở đâu vậy, đầu hoặc tay chân, liệu rồi nó có bị tàn phế không? Nói cho bác biết đi. Thạch Lựu vừa khóc vừa đáp, con cũng không biết, chỉ thấy nó rơi vào dưới lòng xe, bị kéo đi một đoạn đường, cả người xê xát, trán bị thủng một vết to, máu chảy nhiều lắm. Lời của Lựu làm bà Tịnh Chi sợ hãi, Nguyệt Nương đứng sau phải đỡ người lấy bà. Phu nhân ngồi xuống đi đã, chuyện đâu còn có đó, phải bình tĩnh mới được. Tiểu Hổ rất sốt sắng, nó mang ghế đến cho cả Nguyệt Nương. Bà Tịnh Chi vừa ngồi xuống, đã thở dài nói. Cái con bé đẹp đẽ và dễ thương lắm phải không? Nghe mấy người nói chuyện là tôi biết. Tội nghiệp, không biết cái tai nạn này có làm nó xấu đi không? Thế Vĩ nói, con thì không quan tâm điều đó, con chỉ mong là nó còn sống, nó khỏe mạnh, còn ngoài ra không thành vấn đề. Tất cả lỗi tại tôi cả. Thanh Thanh nói như người mất hồn. Nếu hôm nay tôi đừng bày trò đến trường học đón, không đứng bên kia đường để có nó nhìn thấy chạy qua, thì đâu đã có chuyện xảy ra, tôi bậy quá. Rồi dây qua Thạch Lựu, Thanh Thanh tiếp. Thạch Lựu, cô đã từng đóng vai Quan Thế Âm Bồ Tát, sao cô lại không giúp đỡ được gì, cô đành để tai nạn xảy ra chứ? Thạch Lựu nghe nói chỉ biết òa lên khóc. Thanh Thanh cứ ngồi đó tự trách. Tất cả lỗi tại tôi cả, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình chuyện này được. Thế Vị xúc động, không phải lỗi của em mà lỗi ở tôi. Tan học đã lâu rồi, tại tôi làm xuyên, tôi giữ học trò lại làm bài. Kết quả là, nếu tôi để cho chúng ra sớm một chút, 10 phút, ồ không, chỉ cần 5 phút thôi, là đâu có chuyện gì xảy ra. Tôi lại lựa lúc nguy hiểm nhất, đẩy chúng ra đường. Thiệu Khiêm cũng nhận trách nhiệm. Không chỉ có mình anh, mà cả tôi nữa. Thôi đừng cãi, đừng cãi trách gì cả. Bà Tịnh Chi đứng dậy sờ soạn nắm lấy tay Thế Vĩ, rồi nắm lấy tay Thanh Thanh nói. Hãy nghe mẹ nói này. Phúc Gia Trang từ ngày có bé Cỏ Non, cuộc sống vui vẻ hẳn. Cái con bé hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương đó, nó làm lay động trái tim từng người một. Nó khiến ai cũng yêu thương nó. Mẹ cứ nghĩ, và tin chắc chắn là Thượng Đế có mắt. Người thương tình cha mẹ khổ nhiều, nên mới ban cho, mới đưa nó đến. Bây giờ gia đình ta đông đủ hạnh phúc thế này, mẹ không tin là Thượng Đế lại nhẫn tâm kéo nó đi. Nó phải ở lại với chúng ta, mẹ tin như vậy. Thạch Lựu không biết nghĩ sao, vội bước tới bên khung cửa sổ, hướng mắt lên trời cao, hai tay chắp lại, van vái. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, hãy giúp đỡ chúng con. Từ 16 tuổi, con đã đóng vai của Bồ Tát. Đến nay con chưa hề xin xỏ Bồ Tát điều gì. Chỉ có hôm nay con thành tâm xin người, hãy cứu lấy mạng sống của Cỏ Non. Đến Tiểu Hổ là cái thằng không biết sợ trời đất. Vậy mà khi thấy Thạch Lựu chắp tay xin Phật, đã cũng bắt chước quỳ xuống cạnh đó. Con là Tiểu Hổ đây, con cũng xin Bồ Tát phù hộ cho Cỏ Non, người bạn tốt của chúng con mau lành bệnh. Thanh Thanh nhìn thấy cảnh đó, òa khóc lên. Thạch Lựu rồi Thế Vĩ và cả lũ trẻ đi theo cũng khóc, chẳng ai cầm được nước mắt. Một lúc sau, Cỏ Non được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Nó nằm trên giường bệnh nệm ráp trắng thiêm thiếp, đầu tóc bị gọn bớt nhiều chỗ, gần như cả người quấn đầy băng. Không những thế, nó còn phải thở bằng oxy, cánh tay được truyền dịch, hơi thở nó rất yếu. Ông Chấn Đình nhìn thấy cảnh đó, không dằn được bước tới. Làm sao vậy? Bác sĩ, liệu cháu nó có thể sống được không? Quý vị cần phải bình tĩnh. Bác sĩ đi theo băng ca nói. Ở đây không chỉ một mình tôi, mà có đến ba bác sĩ tất cả. Ai cũng tận lực mình, cũng muốn cứu sống em bé. Chúng tôi đã làm hết sức, tất cả vết thương trên người em đã được may băng kín lại. Vấn đề ở đây là các vết thương trên đầu khá trầm trọng. Tôi cũng mong rằng các vị nên chuẩn bị tâm lý. Tôi chỉ sợ nó bị biến chứng không tốt thôi. Không thể như vậy được. Thanh Thanh sợ hãi kêu lên. Cô nàng chạy vội đến bên Măng Ca, nhưng không dám sờ vào Cỏ Non. Chị đứng nhìn rồi nói. Nếu biết sớm chuyện này, thì thà là để nó ở lại Đông Sơn. Có cực khổ thế nào cũng tốt hơn là đến cái xứ Dương Châu này. Người người nghe nói đau khổ, khó chịu, nhưng chẳng biết làm sao hơn. Vị bác sĩ có vẻ nhiệt tình, an ủi. Chúng ta ở đây tất cả vì bệnh nhân, do đó không ai được tỏ ra quá buồn bã, có ảnh hưởng đến con bệnh. Ngoài ra, xin thông báo để các vị biết là ở đây phòng bệnh của chúng tôi rất chật hẹp. Một lúc khi chúng tôi cho bệnh nhân vào phòng bệnh, thì quý vị cần phải về bớt. Chỉ một hai vị ở lại thôi, tốt nhất là vào chăm sóc luân phiên. Như vậy vừa giữ được yên tĩnh cho bệnh viện, vừa để bệnh nhân còn có không khí thở. Bùi lão gia gật đầu. Đúng, đúng đấy, bác sĩ nói đúng. Vì vậy để có non dưỡng bệnh, chúng ta nên về thôi. Thành Thành nói, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cỏ non. Thế Vĩ rồi Thiệu Văn cũng nói, tôi ở lại, tôi cũng ở lại. Nhưng Quế Nương đã kéo lấy tay Văn, con phải về với mẹ. Bà Tịnh Chi nói, cho tôi ở lại đây. Ai cũng dành ở lại chăm sóc cho cỏ non, chỉ có Thiệu Khiêm lại bước nhanh ra ngoài. Thạch Lựu nghe Khiêm nói, tôi phải đi mới được. Linh tính cho Lựu biết sắp có chuyện không hay, Lựu gọi giật lại, anh định đi đâu đấy? Tôi đi tìm cái xe chết tiệt đó. Thiệu Khiêm nghiến răng nói, phải lôi cái thằng lái xe kia ra đập một trận. Nó biết là nó đã đụng người ta, thế mà vẫn tiếp tục chạy, không chịu dừng lại. Cái bọn vô lương tâm đó không dạy cho nó một bài học không được. Rồi Khiêm bỏ đi ra ngoài. Thiệu Khiêm đã nhanh chóng tìm ra được chiếc xe gây tai nạn, bởi vì ở những xứ như Dương Châu thời buổi đó rất ít xe con. Chiếc xe nằm đấy, chủ nhân của nó có tên là Ngụy Nhất Minh. Ngụy Nhất Minh cũng là một nhân vật có tên tuổi ở Dương Châu này. Nhạc phụ của hắn là một sĩ quan cao cấp, rất có thế lực. Gia đình hắn lại giàu có. Vì vậy, với cái giàu có và quyền thế đấy, hắn mặc dù còn trẻ, nhưng đã được cất nhắc lên đến chức cục trưởng cục thuế ở Dương Châu. Minh là con người khá đặc biệt. Phần lớn, những người có chức có quyền thường mê chơi gái. Còn hắn thì không, nhưng hắn lại mê chơi xe. Mà lúc bấy giờ, xe bốn bánh rất đắt. Muốn chơi đâu phải đơn giản. Đấy là một trò chơi mới, và những người ngồi trên đó rất hãnh diện với trò chơi của mình. Ngồi trong chiếc xe đời mới bóng lộn trước những đôi mắt khâm phục của mọi người, mình không thích dùng tài xế riêng. Rảnh rỗi, hắn một mình lái xe đi đó đây. Hắn cũng rất mê tốc độ nên lái khá ẩu. Thiệu Khiêm đã tìm được chiếc xe màu đen đó trong sân cục thuế. Vừa trông thấy nó là cơn giận trong người bốc lên. Chính nó đã đâm vào người cỏ non, lôi đi cả đoạn dài rồi bỏ trốn. Nhưng Khiêm cũng còn rất bình tĩnh. Chàng bước tới gần chiếc xe. Lúc đó chẳng có ai ở gần đó cả. Thế là Khiêm chăm chú quan sát. Cái cản xe phía trước hơi cong lên, chứng tỏ là nó đã trải qua một va chạm mạnh. Khiêm lại thò tay xuống lòng nơi gần tấm cản. Khiêm nhớ lúc bấy giờ, máu trên đầu cỏ non chảy nhiều như suối. Vậy thì nếu là nó, máu phải còn bám nơi xe. Thế là chàng móc khăn tay trong túi ra quệt mạnh lên đấy. Quả nhiên, khăn tay bám đầy màu đỏ của máu, chứng tỏ Khiêm không hề nhầm lẫn. Ê ê, này anh kia! Một tay lính gác ngồi trong ra, thấy Khiêm lùi khùi bên chiếc xe của thủ trưởng vội vã chạy ra. Hắn hết dịch lên tiếng. Anh làm gì đấy? Có biết đây là xe con của thủ trưởng không? Anh ăn cắp gì đó? Khiêm nghe nói nhìn lên mắt tóe lửa. Mau đi mời thủ trưởng của mày ra đây. Tay lính trừng mắt. Mày là ai mà dám gọi thủ trưởng tao ra chứ? Có phải hắn là Ngụy Nhất Minh không? Khiêm bước thẳng lên bên tên lính, lớn tiếng. Kêu hắn ra đây. Và không đợi tên lính phản ứng, Khiêm hướng miệng vào trong gọi to. Ngụy Nhất Minh, mi ra đây, đừng có trú mãi trong đấy. Có giỏi thì ra đây này. Lấp cấp. Tay lính kéo cò súng, rồi chĩa thẳng vào người Khiêm. Bi làm gì thế? Phản động à? Khiêm quay qua trừng mắt. Giữa ban ngày ban mặt, mi có giỏi bắn ta thử xem. Nếu không, mi gọi tay Ngụy Nhất Minh kia ra đây. Hắn đã gây nên tai nạn, hắn không có quyền trốn. Và Khiêm lại làm loa gọi vào trong. Ngụy Nhất Minh, Ngụy Nhất Minh, mi hãy ra đây. Và những tiếng ồn ào lần này đã kéo Ngụy Nhất Minh ra. Hắn nhìn chàng thanh niên giận dữ trước mặt có vẻ giật mình, nhưng rồi giả vờ bình thản. Ta là Ngụy Nhất Minh đây, mi là ai, tìm ta có việc gì? Việc gì à? Mắt Khiêm tóe lửa. Mi quên ta rồi ư? Chiếc xe của ngươi đã tông vào một đứa bé, mi gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ta là một trong số người đứng đấy đã hạ lệnh cho mi dừng lại, sau đó mi bỏ trốn đi.
Ngụy Nhất Minh sợ hãi lùi ra sau, nhưng rồi như suy tính điều gì, hắn đứng lại lấy ngón tay đẩy cặp kính cận lên cao một chút, nói:
Mi nói gì vậy? Tao chẳng hiểu gì cả.
Còn giả vờ không hiểu.
Kim nói như quát: Có phải mi đã lái xe ngang qua trường cấp 1 Lập Chí không? Mi đã đụng phải một đứa học trò 11 tuổi, nhưng mi không dừng xe lại, làm con bé bị kéo lê trên mặt đường. Đám đông bọn tao đã đuổi theo mi mới dừng lại, nhưng sau đó lại bỏ trốn.
Bây giờ mi lại nói là mình không biết nữa à?
Mi có nằm mơ chăng?
Ngụy Nhất Minh châu mày nói:
Cái gì mà đụng đứa học trò? Từ hôm qua đến giờ, tao nào có lái xe qua cái trường tiểu học nào đâu mà bảo là tai nạn xảy ra.
Tan sở xong là tao lái thẳng xe về nhà, không có chuyện gì xảy ra cả. Mi từ đâu đến đây, định vu khống tao à?
Thiệu Khiêm trừng mắt nhìn Ngụy Nhất Minh, chàng không dằn được cơn giận, xông tới chụp lấy hắn kéo về phía chiếc xe hơi.
Mày đúng là tên tiểu nhân vô liêm sỉ, rõ ràng đã gây tai nạn làm bị thương cỏ non mà còn chối leo lẻo. Mày còn là con người không hay là con thú? Ít ra cũng còn một chút lương tâm chứ.
Người như mày không đáng sống tí nào.
Và Khiêm vung tâm nắm tay lên đánh mạnh vào người Minh, làm hắn hoảng sợ thét lớn:
Lính đâu, lính đâu!
Hai tay đến bảo vệ trụ sở thấy Khiêm đánh Minh, vội vã chạy đến dùng bả súng đánh vào đầu Khiêm làm chàng té nhào xuống đất. Minh ra lệnh:
Hãy dẫn nó đến bó cảnh sát nhốt lại.
Bọn chúng chưa kịp thi hành thì Thạch Lựu đã xuất hiện, vừa đỡ Khiêm đứng dậy vừa cung kính nói với Minh:
Xin ông cục trưởng bớt giận, chẳng qua vì anh ấy nóng nảy quá mới hành động một cách quẫn trí như thế, ông đừng nên chấp nhất.
Ngụy Nhất Minh sau cơn hoảng hốt cũng không muốn làm to chuyện nên khoát khoát tay nói:
Thôi được, biết mấy người đang gặp chuyện không may ta miễn thứ cho, nhưng mà chuyện này phải dừng lại ở đây. Nếu còn gây rắc rối cho ta nữa thì ta sẽ không buông tha đâu. Nhớ là đừng nên đụng đến người có chức quyền nhé.
Nói xong hắn trèo lên xe, nổ máy rồi đi thẳng. Hai ngày sau khi tai nạn xảy ra, cỏ non mới tỉnh lại, nhưng nó chỉ tin được có mười mấy phút và có nói được mấy câu.
Con ở đây, sao mà có nhiều người trong phòng thế này?
Cỏ non,
Thanh Thanh ngồi cạnh giường nghẹn giọng nói.
Em tỉnh rồi đấy à, em có nhận ra chị không?
Chị Thanh Thanh.
Cỏ non nhìn Thanh Thanh, nó định cử động nhưng rồi không cử động được. Nó nói,
em làm sao thế này?
Em bị xe đụng.
Thế Vĩ vội nói, xe đã làm em bị thương ở đầu. Thế em cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?
Em bị đụng xe à?
Cỏ non phờ phạc, sao em không nhớ gì cả?
Rồi nó đưa mắt nhìn quanh, tiếp.
Ồ, phòng của chị em mình sao hôm nay lại thế này?
Thanh Thanh vội nói, đây không phải là phòng của mình mà là ở bệnh viện.
Nhưng em đừng lo, bác sĩ nói là em chỉ phải ở lại đây thêm mấy hôm nữa là mình sẽ về.
Thế thế này rồi, làm sao em đi học?
Tạm thời nghỉ. Thế Vĩ ngẹn giọng nói,
anh cũng không có dạy, chờ em lành bệnh thôi. Nhưng em ở đây cũng phải ôn bài, anh đem sách vào cho em học nhé.
Ừ, Thanh Thanh nói, anh Vĩ sẽ mang sách vào, nhưng em phải cố nghỉ ngơi cho mau lại sức mới được.
Cỏ non gật đầu, rồi nó lại choáng. Nó muốn cười nhưng cười không nổi. Nó biết là Thanh Thanh đang khóc mà không thể cử động cánh tay để lau nước mắt được cho Thanh Thanh. Chợt nhiên nó nói,
ồ, sao em thấy lạnh quá?
Rồi lại mê thiếp đi. Vĩ vội chạy ra mời bác sĩ. Mấy ông bác sĩ vào cùng một lúc, người đo tim mạch, người vạch mắt nó ra xem xét, người lắng nghe tiếng thở, kết luận sau đó. Con bé chỉ chợt tỉnh một chút, đấy cũng chưa biểu hiện được điều gì. Sức khỏe của nó vẫn rất yếu, yếu lắm. Thanh Thanh nghe nói òa lên khóc. Thế Vĩ bước tới đặt tay lên vai Thanh.
Thanh này, em đừng có thất vọng. Cỏ non nó còn sống là còn hy vọng. Bởi vì ngoài bác sĩ và thuốc men ra, chúng ta còn Thượng Đế nữa em ạ. À,
Thượng Đế, Đấng Cao Xanh. Trong cái giờ phút này, chợt nhiên Vĩ tin tưởng ở Thượng Đế. Con bé quắc hiền lành, đôn hậu, trong trắng, ngây thơ. Nó chỉ biết có tình người. Thượng Đế đương nhiên không tàn nhẫn được. Thanh Thanh cũng hiểu không còn cách nào khác. Cỏ non cứ thế, lúc tỉnh rồi lại mê. Có điều Thanh và Vĩ rất sợ, vì mỗi lần tỉnh dậy rồi mê đi, sức khỏe của con bé càng suy sút. Sự chia ly như đang đến gần hơn. Thanh Thanh rất sợ hãi. Một lần, cỏ non tỉnh dậy, Thanh Thanh nói. Cỏ non này, em phải cố gắng. Em phải vì mọi người mà cố gắng. Em phải sống để gặp lại bác Hải nghe em. Bác Hải, lời của Thanh Thanh nhắc nhở, làm cỏ non như trỗi lên niềm mơ ước được sống. Phải sống, sống để gặp lại bác Hải chứ. Không biết rồi ta có còn cơ hội gặp lại bác ấy không? Cỏ non quay qua, nó thấy Thanh Thanh khóc, Thạch Lựu khóc, Phu Nhân khóc, rồi Nguyệt Nương cũng khóc. Và rồi nó hiểu bệnh nó nặng lắm, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Năm nay nó đã trên 10 tuổi. Nó đã hiểu thế nào là sống và chết. Và nó không bao giờ muốn chết. Nó thích sống lắm. Nhất là thời gian qua, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như vậy. Chung quanh nó toàn những người thương nó. Ngay cả lũ bạn ngày trước ghét bỏ nó, bây giờ cũng là bạn bè. Nó còn được đi học, được nuôi chim, nó chờ bác Hải. Nó còn làm được nhiều việc khác, chẳng hạn như dìu Phu Nhân lên cầu thang. Còn quá nhiều công việc khác đang chờ nó. Nó phải sống, bắt buộc sống và không được chết. Và nó cố chống trả, nó không muốn chết trong lúc này. Buổi tối hôm ấy nó lại tỉnh dậy. Chị Thanh Thanh ơi! Nó thều thào nói, em đã cố gắng hết sức mình, nhưng xin lỗi, em cảm thấy mình càng ngày càng yếu đi. Có lẽ em không sống được. Đừng có nói bậy. Thanh Thanh òa lên khóc. Em định dọa chị à? Cỏ non nhìn quanh. Còn lão gia đâu? Phu Nhân đâu rồi? Bà Tịnh Chi vội nói. Bà và lão gia đều ở đây cháu. Bà ơi! Cỏ non nói, giọng nó rất nhỏ. Từ đây về sau, nếu mỗi lần bà muốn bước lên bậc thang, bà phải đếm cẩn thận rồi hãy bước bằng không, nguy hiểm lắm đấy. Nguyệt Nương nghe cỏ non nói, òa lên khóc. Con yên tâm, có ta bên cạnh, bà sẽ không bị té đâu. Cỏ non lại hỏi, lão gia ơi, lão gia có tìm được bác Hải của con chưa? Ông Chấn Đình vội nói, sắp tìm được rồi. A Khôn vừa gửi thư về, báo là đã lần được tung tích của bác Hải cháu. Chắc có lẽ ông ấy sắp về đến, cháu gắng mà đợi vậy. Vậy à, thật chứ, nếu thế thì cháu đợi, cháu sẽ gắng đợi. Có gặp được bác Hải rồi cháu mới yên tâm, cháu mới nhắm mắt được. Thanh Thanh đau khổ, tại sao em lại nói vậy? Xin lỗi chị, nhưng vì em sợ mình sẽ không khỏe lại được nữa. Đừng nói vậy, cỏ non. Thủy nghẹn giọng nói, em làm mọi người nát lòng cả. Thôi được, em không nói như vậy nữa. Cỏ non yếu ớt nói, nhưng mà anh phải hứa với em là từ đây về sau anh đừng có cãi nhau với chị Thanh Thanh nữa nhé. Hai người cứ cãi nhau mà chẳng có em, rồi lấy ai giảng hòa? Thế nào, anh đồng ý với em chứ? Anh hứa với em, từ đây về sau anh sẽ không cãi với chị Thanh Thanh em nữa. Cỏ non cười nhẹ, rồi mắt nó đảo quanh nhìn mọi người một cách lưu luyến. Sau đấy, mắt nó trợn ngược, hơi thở như yếu dần rồi lại thiếp đi. Bác sĩ và y tá lại chạy vào. Một màn cấp cứu lại kế tiếp. Oxy lại được tiếp vào mũi, dụng cụ hút đờm được mang đến. Và cỏ non lại được cứu sống. Nhưng sau đó thì cỏ non không còn nói được nữa. Khi nó tỉnh lại, nó chỉ dùng tay chỉ vào quyển sách Vĩ vừa mang vô. Vĩ cầm đến cho nó. Cỏ non chọn rồi chỉ vào bốn chữ. Tôi yêu mọi người. Tiếng nấc lại vang lên trong phòng. Thế Vĩ cũng chọn bốn chữ. Chúng tôi yêu em. Rồi chỉ lại cho cỏ non xem. Nó có vẻ cảm động. Nhưng chẳng bao lâu nó lại thiếp đi. Và lần này thiếp rất lâu. Bác sĩ sau khi chẩn đoán tuyên bố, chúng tôi đã tận lực, nhưng có lẽ cỏ non sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Sao vậy? Sao có thể như vậy được chứ?
Ông Chứng Đình kêu lên, nhưng vị bác sĩ vẫn lắc đầu. Tiếc,
nhưng cũng không có thể giấu các bạn được, vì cô bé đang ở trạng thái chết dần. Thanh Thanh chỉ nghe được đến đấy là hoàn toàn mất hẳn cảm giác. Cỏ non ở mãi trong trạng thái mê man như vậy, nó không còn cảm giác. Thế Vĩ biết, bây giờ mà có ở mãi bên cạnh giường bệnh thì cũng không mang lại lợi ích gì. Thế là bữa sáng hôm sau, Vĩ và Khiêm mỗi người mang một mớ truyền đơn to bằng tờ yết thị và một túi hồ sơ lớn. Đến khắp ngã tư Dương Châu, mỗi nơi họ cho dán lên chỗ dễ trông thấy nhất một tờ tố giác. Những tờ giấy này lôi cuốn rất nhiều người xem. Nội dung như sau: xin tố cáo để đồng bào được rõ. Cục trưởng cục thuế ở huyện mình, tên Ngụy Nhất Minh, hắn đã lái xe đụng trọng thương một sinh 11 tuổi tên là Cỏ Non của trường cấp 1 Lập Chí. Đụng xong, hắn bỏ chạy một cách vô trách nhiệm. Hắn đã coi thường mạng sống của con người. Hiệu trưởng trường cấp 1 Lập Chí, Hà Thế Vĩ và giáo viên Bùi Thiệu Khiêm yêu cầu toàn thể bá tính, thân hào dân sĩ của đất Dương Châu này hãy đứng về phía kẻ cô thế, đòi luật phải xử công minh, đưa tên Ngụy Nhất Minh ra xét xử. Một cảnh sát trông thấy, vội xé lấy tấm truyền đơn kia, mang vào cục thuế và trình lên cho Ngụy Nhất Minh xem. Minh vừa trông thấy, tái mặt và vội điện thoại cho phòng cảnh sát nhờ can thiệp. Một tiểu đội cảnh sát được lệnh xuống phố, họ bắt gặp Vĩ và Khiêm đang dán truyền đơn. Vĩ xúc động trình bày: thưa quý vị nên hiểu cho, chính mắt tôi và thầy Khiêm đây đã nhìn thấy tai nạn xảy ra trước mắt, như làm sao không làm sao can thiệp được. Quý vị hãy nghĩ xem, một con bé hiền lành, dễ thương, đang mạnh khỏe, đột nhiên bị trọng thương như vậy, vì hiện đang nằm mê man trong bệnh viện, chưa biết sống chết thế nào. Hẳn ở đây quý vị ai cũng đều có gia đình, có em hoặc con gái, và khi người thân trong gia đình chúng ta gặp nạn như vậy, có ai lại không đau lòng. Lúc tai nạn xảy ra, con bé máu me đầy người, vậy mà chiếc xe còn chưa chịu dừng lại. Chúng tôi phải đuổi theo hò hét, sau đó nó còn bỏ trốn. Xin hỏi quý vị, như vậy nó có còn là con người nữa không, hay chỉ là con thú? Con người thì ít ra cũng phải có lương tâm, cũng phải có trách nhiệm, biết nhận sai sót của mình. Còn nó thì hoàn toàn không. Đấy quý vị thấy, chiếc xe gây ra tai nạn đó là của Ngụy Nhất Minh, hắn chính là hung thủ. Vĩ nói liền một hơi. Lúc đó Ngụy Nhất Minh cũng có mặt. Vĩ chỉ ngay vào nhà mặt Minh: tay này là kẻ giết người đây. Ngụy Nhất Minh có lỗi, nhưng ỷ thế ỷ quyền, vả lại trước đám đông bị mất mặt như vậy, nên hắn giận dữ ra lệnh cho đám lính: bắt giữ ngay hai tên này lại cho ta, đồ phản động, dám tự ý viết truyền đơn, tung tin thất thiệt bôi nhọ nhân viên công quyền, đưa nó về bót xét xử. Lệnh của Minh khiến mấy tay cảnh sát không dám chống đối, thế là Vĩ và Khiêm bị còng tay. Họ chống đối, nhưng làm sao chống lại số đông có vũ khí. Vĩ giận dữ nói: Ngụy Nhất Minh, mi đừng có ỷ lại quyền thế. Ta cho người biết, đời bây giờ còn có pháp luật, tội của ngươi rồi cũng được phơi bày. Lên đến phòng cảnh sát, ta sẽ có tố cáo ngươi. Không ngờ Ngụy Nhất Minh không những không sợ mà còn cười nói: khỏi cần khỏi cần, ông cảnh sát trưởng cũng đang có mặt ở đây này. Rồi Ngụy Nhất Minh quay ra sau gọi to: ông cảnh sát trưởng ơi, ông cảnh sát trưởng, ông đến đây, chính hai thằng này đây, nó tuyên truyền bôi nhọ nhân viên chính quyền đấy. Thế là Vĩ và Khiêm bị tông lên xe, đám đông quần chúng quay quanh bàn tán, nhiều người tỏ ra bất mãn. Một cảnh sát phải bắn chỉ thiên hù dọa, họ mới chịu giải tán. Còn Vĩ và Khiêm bị đưa thẳng vào nhà giam. Thật ra thì, Ngụy Nhất Minh không phải hoàn toàn không tình cảm. Hắn cũng bị bức xúc vì sự phạm tội của mình. Chuyện đụng phải bé Cỏ Non là một tai nạn bất ngờ thôi. Nhưng sau đấy, sợ tù tội, sợ bị mất chức, Ngụy Nhất Minh phải tìm mọi cách để chối bỏ tội lỗi của mình. Mình thích chơi xe, mình không phủ nhận chuyện đó. Mình chơi xe đã hơn mấy năm qua, nhưng chưa hề gây tai nạn. Chỉ có lần này không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại xui xẻo thế. Thị trấn Dương Châu cũng có khá nhiều con đường rộng rãi đấy chứ. Vậy mà hôm ấy mình lại không chạy, lại chọn con đường vừa hẹp vừa có trường cấp 1 Lập Chí. Bọn trẻ con thì có bao giờ cẩn thận. Chúng muốn chạy qua đường là cứ ồ té chạy. Sau vụ đụng xe, sự xuất hiện liên tục của Hà Thế Vĩ, Bùi Thiện Khiêm làm Minh càng hoảng.
mà càng hoảng chừng nào thì Minh càng tự vệ kỹ hơn. Mình đã lỡ chối là không có đụng người thì phải dứt khoát, phóng lao thì phải theo lao. Nhưng tận cùng thâm tâm, mình vẫn thấy bức xúc, vẫn mặc cảm phạm tội. Nhất là khi đối diện với đứa con gái 6 tuổi của mình, mình không khỏi không liên tưởng đến bé cỏ non. Và chuyện đó làm Minh rùng mình, mồ hôi vã ra lạ cạnh lưng sống. Nhưng vì Nhất Minh vẫn còn trẻ, Nhất Minh từ xưa đến giờ chỉ toàn gặp chuyện suôn sẻ, thành công. Nhất Minh chưa hề bị ai sỉ nhục, chửi mắng. Cứ truyền đơn tố cáo, mà những thứ đó lại quá nghiêm trọng đến danh dự chàng. Bọn chúng cũng phải chẳng hạn quan to quyền thế cho cam. Đằng này, chỉ là những tay nhà quê mới tức. Thế là, mình cũng không nghĩ ngợi thêm, không phân tích phải trái nữa. Chàng chỉ thấy mình thiệt thòi. Về nhà, ở nhà vợ mình cũng không phải hoàn toàn câm điếc. Ra phố chợ nghe người ta bàn tán dị nghị cũng xấu hổ. Nàng đem chuyện hỏi chồng. Nhưng mình lại hoàn toàn phủ nhận, cho đây chỉ là chuyện bôi bác. Chuyện Minh nhốt Vĩ và Khiêm vào ngục, chẳng qua cũng là cái thế chẳng đặng đừng. Mình cũng biết là lỡ theo leo lưng lưng cọp. Bởi vì chỉ ngày qua ngày hôm sau, huyện quan đã đích thân gọi Minh lên nói. Cậu có biết cái tay Hà Thế Vĩ kia là một trí thức, tốt nghiệp đại học, hắn lại là người Bắc Kinh. Còn giáo viên Bùi Thiệu Khiêm kia cũng là con nhà có tên tuổi ở địa phương. Chúng nó lại chịu khó, có công lớn, đưa cái trường cấp một lập chí bề rạc thành một trường nề nếp, nên rất được lòng dân. Đó là chưa nói chuyện này còn chạm đến những gia đình họ Phúc và họ Bùi nữa. Cậu phải tính thế nào để xử êm, bằng không chuyện rắc rối lắm đấy. Xử êm, mình cũng muốn như vậy lắm chứ. Nếu có phải tổn phí thêm một số tiền lớn, chàng cũng sẵn sàng. Nhưng mà mọi chuyện đơn rối mù thế này, biết phải gỡ ra sau đây. Hai cái tay Hà Thế Vĩ và Bùi Thiệu Khiêm này cũng ác thật. Bọn hắn đã quậy tùm lum, làm chuyện trở nên khó thu xếp. Và rồi Minh ở cái thế cưỡi lưng lọt cọp, muốn xuống cũng không phải dễ dàng. Trong lúc đó, Bùi Thiệu Khiêm và Hà Thế Vĩ bị nhốt trong nhà giam, cả hai căm hận vô cùng. Thật vô lý, cái phạm tội nhẫn nhơ, còn người ngay bị nhốt. Nhất là Khiêm, bản chất nóng nảy, nên ngồi trong tù mà ngày nào chàng cũng chửi Bọn lính gác thì đã ăn của lót nhà họ Ngụy, nên chúng cứ giả ngơ tai da điếc, không nghe. Khiêm chửi đã rồi ngưng thôi. Bên ngoài, ông Chứng Đình và Bùi Nhân cũng quýnh lên. Hai người có tìm cách khiếu nại, chạy thuốc, nhưng chưa có kết quả. Hôm ấy, Ngụy Nhất Minh vừa tan sở, bước ra xe thì trông thấy một thiếu nữ đẹp, ăn mặc sạch sẽ. Trên tay lại có một xấp lụa thiêu. Thiếu nữ có vẻ đứng chờ sẵn đã lâu. Vừa trông thấy Minh bước ra, đã bước tới nói. Thưa ông cục trưởng, tôi là Quế Hương, thợ may. Mấy hôm trước phu nhân của ông có đến đặt thêu xấp lụa này. Bà ấy còn dặn, bao giờ thêu xong, đến đây nhờ ông cho quá giang mang về nhà cho bà ấy. Thế à? Minh nhìn xấp lụa thêu tin ngay. Thật ra đối với Minh, trên đời này chỉ có hai người mà anh ta yêu nhất. Đấy là người vợ Ẩm Thư và con gái Tiểu Khiết. Mang quà về cho vợ còn gì vui hơn? Thế là Minh mở cửa xe sau ra lệnh. Lên đi! Còn Minh thì ngồi vào ghế, lái xe chạy. Trên đường thiếu nữ chẳng hề nói một tiếng nào. Lúc xe chạy được nửa đường, đến khúc lộ vắng, thiếu nữ chợt nói. Tôi không phải là Quế Hương mà là Thanh Thanh đây. Vừa nói xong là Thanh Thanh mở xếp lụa, lấy cây dao nhọn để giấu sẵn trong ra, đâm thẳng vào người Minh. Nhưng Minh cảnh giác kịp nên đưa tay ra mặt đỡ. Kết quả soạt, lưỡi dao không đâm được vào ngực Minh mà trượt trên cánh tay làm rách một đường dài. Minh đau quá hét lên ối, và chiếc xe mất tay lái đâm sầm sang vệ đường. Cũng may là Minh đạp thắng kịp. Thanh Thanh thấy mình đâm hụt, giận dữ, nàng phóng thêm một nhát dao thứ hai. Mi phải nền nợ máu cho cỏ non, ta quyết báo thù cho những người bị mi hại. Ta phải trừ cho được bọn mặt người mà dạ thú. Thanh Thanh vừa chồm tới vừa nói. Nhưng mình đã mở kịp cửa xe, chạy thoát ra ngoài. Máu thấm ướt cả vai áo. Minh kinh hãi tìm đường tháo chạy, nhưng Thanh Thanh đã cầm dao mở cửa chạy đuổi theo. Minh chưa bao giờ gặp một đứa con gái nào hung dữ như vậy. Chàng vừa sợ vừa giận, và với bản năng tự bảo vệ, Minh không chạy nữa. Chàng quay lại dùng chân đá thẳng về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh chỉ là một cô gái quê, lại không biết võ nghệ, nên không tránh kịp cú đá. Nàng bị ngã bật ra sau, đầu đập xuống đất, mắt nổ đom đóm. Thanh chưa kịp hoàn hồn thì Minh đã phóng tới, bồi tiếp cú đá thứ hai rồi thứ ba. Thế là cây dao trên tay của Thanh bị văng ra xa. Minh thấy mình thắng thế, cười lớn. Ha ha, mi đúng là đồ điên rồ. Mi chẳng làm được gì ta đâu. Định giết ta à, còn lâu. Mi phải nằm tù mút chỉ. Giết người là đền mạng, mi không sợ sao? Thanh Thanh bị đánh rất đau, máu ứ ra cả miệng. Nhưng Thanh vẫn không lùi bước. Đúng vậy, giết người là phải đền mạng. Vì vậy ta mới đến đây đòi mạng ngươi. Mi đã hại bé cỏ non. Ta chưa giết được ngươi, nhưng chuyện đó cũng sẽ không thành vấn đề. Mi sẽ không sống an ổn được đâu. Rồi người khác sẽ thay ta làm chuyện đó. Cho đến bao giờ mi nằm xuống thì thôi. Nói xong, Thanh Thanh lồm cồm ngồi dậy, chụp lấy một hòn đá to trên đáy ném thẳng về phía Minh. Minh tránh không kịp, hòn đá đã đập mạnh lên vai, anh ta đau nhói. Lần này thì Minh điên tức lên, Minh chồm tới nắm lấy Thanh Thanh đánh thúi bụi. Này này giết này, mi muốn giết ta cho mi chết. Đấy đủ chưa?
Chưa đâu.
Thanh Thanh bị đánh mặt mày sưng húp, nhưng vẫn không tỏ vẻ khiếp sợ. Thanh nói như rít. Mi có đánh chết ta cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ta có chết xuống địa ngục cũng trở thành ma báo người. Ta quyết phải báo thù cho bằng được cho cỏ non. Mi đừng hòng thoát. Mi nghe nói vừa giận vừa sợ, nên Minh đã đánh thẳng tay cho đến lúc Thanh Thanh nằm bất động mới thôi. Bây giờ anh chàng đã thấm mệt, nhìn cô gái nằm bất động đấy, Minh mới thấy sợ hãi. Chàng nhìn vết thương trên tay mình, lẩm bẩm nói. Không ngờ chuyện xé to thế này. Ta nào phải chỉ đụng phải một đứa con nít đâu, mà ta đã đụng nhầm cả một lũ điên. Rồi anh chàng tìm dây trói vô Thanh Thanh lại, khiêng tống vào xe. Thế là Thanh Thanh cũng bị giam vào ngục. Qua hôm sau, Ẩm Thư còn ở trong phòng riêng thì người tớ gái già đã hớt hải chạy vào run rẩy nói. Phu nhân ơi, phu nhân, không xong rồi. Ở ngoài cổng có một vị Quan Âm Bồ Tát dẫn theo một lũ trẻ con đang đứng trước nhà ta như chờ đợi một cái gì. Tôi nói mãi mà họ không chịu đi.
Sao kỳ vậy? Quan Âm Bồ Tát nào?
Ẩm Thư giật mình. Mấy ngày qua, nàng thấy thật phiền nhiễu. Sa phú đâu đâu cũng nghe người ta bình phẩm về chồng chàng. Nhưng Nhất Minh cứ gặt phân bảo là không có, chỉ bị người ta ghét, người ta nói xấu. Rồi hôm qua, Nhất Minh lại mang cánh tay bị thương về. Minh cũng chỉ nói đấy là sự ngộ nhận. Vết thương cũng nhẹ thôi, nhưng cũng phải có bác sĩ khâu lại, băng bó. Những chuyện đó, trực giác của Ẩm Thư cho thấy là không đơn giản. Vì sống với chồng bấy nhiêu năm qua, đâu hề có chuyện gì xảy ra. Lại vậy sao kỳ vậy? Ẩm Thư hỏi. Vị Bồ Tát đó thế nào?
Dạ, bà ấy mặc áo trắng, trên tay có sâu chuỗi bồ đề giống hệt như trong bức tranh. Bà ta đang đứng trước cổng nhà ta kìa. Không tin phu nhân ra xem.
Thế là Ẩm Thư không dằn được, tò mò chạy ra. Vừa rồi Ẩm Thư trông thấy Thạch Lựu và cả đám học trò cấp 1 trường Lập Chí. Thạch Lựu trong bộ áo trắng của Quan Thế Âm Bồ Tát, tay cầm tịnh bình và nhành dương liễu, thái độ nghiêm túc trịnh trọng, ánh mắt người lên vẻ buồn. Đám nhỏ đứng chung quanh cũng yên lặng như nàng, và tất cả đang hướng mặt vào nhà. Ẩm Thư sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng bước tới hỏi.
Này cô nương kia, cô làm gì ở đây vậy?
Thạch Lựu lên tiếng. Mấy năm qua, lễ hội lần nào tôi cũng đóng vai Phật. Và hôm nay, tôi mạn phép được mặc chiếc áo này đến đây. Tôi không phải để biêu ríu hay làm xấu Phật, mà tôi chỉ muốn sử dụng danh nghĩa Phật Tổ để nói lên sự thật. Vì vậy, phu nhân hãy nghe đây, những gì tôi sắp nói đều là thật cả. Thạch Lựu ngừng lại một lúc, tiếp. Chồng của cô, ông Ngụy Nhất Minh, cách đây đúng 12 ngày, lái xe ngang qua trường cấp 1 Lập Chí đã tông bị thương một em học trò nhỏ có tên là Cỏ Non. Và chuyện đó không phải chỉ có tôi, mà cả đám học trò ở đây, ai cũng chứng kiến. Chuyện đó kéo dài mãi đến bây giờ. Cỏ Non vẫn còn nằm mê man trong bệnh viện. Ông Minh còn chưa ý thức được cái sai trái của mình, còn bắt thêm 3 người khác, đem dốt vào ngục tù. Ngụy phu nhân tuy là đàn bà, nhưng phu nhân cũng phải biết là trời xanh lồng lộng trên cao, thiện ác đáo đầu rồi cũng sáng tỏ. Ác giả ác báo, phu nhân cũng có con nhỏ. Phu nhân hẳn cũng mong là nó mãi được bình an. Nếu bây giờ con của phu nhân lâm vào tình cảnh như vậy, hẳn phu nhân cũng đau khổ lắm chứ. Phu nhân là vợ của Ngụy Nhất Minh. Chuyện ông Minh có đụng trọng thương bé Cỏ Non hay không, đương nhiên phu nhân cũng có thể biết rõ. Và bây giờ, nếu phu nhân không tin những gì chúng tôi nói, phu nhân có thể cùng chúng tôi đến ngay bệnh viện lớn Dương Châu để thấy sự thật. Ẩm Thư nghe nói bàng hoàng và không dần được tò mò. Thư đã đi theo Thạch Lựu và đám nhỏ đến bệnh viện. Ở đấy, nàng đã trông thấy Cỏ Non mình quấn đầy băng trắng, nằm thiêm thiếp ở đấy. Ẩm Thư cũng thấy những ánh mắt trách móc, sự nghe lời rên rỉ của bà Tịnh Chi. Mấy người đã hại bé Cỏ Non của chúng tôi đến cái tình cảnh này, mấy người còn chưa hài lòng ư? Sao lại nhốt cả con trai và con dâu tôi nữa? Không lẽ trái tim của mấy người là đá? Mấy người có con cái không? Mấy người có còn biết tình thương là gì không? Đừng quên là lưới trời lồng lộng, không sớm thì muộn, rồi mấy người cũng phải đền tội ác của mình thôi. Những lời oán trách đó làm Ẩm Thư không còn chịu được. Nàng vội vã rời bệnh viện, tìm gặp chồng ngay. Ẩm Thư vừa bấu lấy chồng vừa khóc vừa nói. Trời ơi anh Minh, sao anh ác vậy? Hãy mau thả người ra. Anh đã đụng người ta trọng thương, vậy mà còn không nhận lỗi, còn đem nhốt người nhà của người ta nữa. Anh vừa phải thôi, anh phải tích lũy một chút ân đức cho con gái của mình chứ. Nói xong, Ẩm Thư lại quay về nhà, lấy vali ra, chất quần áo vào. Ngụy Nhất Minh đuổi theo, nhìn thấy cảnh đó tái mặt hỏi. Em định làm gì vậy? Tôi sợ anh quá rồi, tôi phải đưa con tôi tránh xa anh mới được. Đừng đừng, Ngụy Nhất Minh rầu rĩ nói. Giữa lúc anh bị người ta vây kín thế này, không lẽ mẹ con em cũng bỏ anh ra đi? Thôi được rồi, anh nhận lỗi. Anh sẽ đến xin lỗi họ rồi thả họ ra. Anh cũng sẵn sàng đền bù xứng đáng. Em và con đừng bỏ anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Và rồi, Ngụy Nhất Minh vội lái xe thẳng đến báo cảnh sát. Sau đấy, Thế Vĩ, Thiệu Khiêm và cả Thanh Thanh đều được thả ra. Khi Thế Vĩ, Thanh Thanh, Thiệu Khiêm, Thạch Lựu và người nhà Phúc Gia Trang gặp lại nhau là một màn trùng phùng cảm động. Thế Vĩ thấy Thanh Thanh người sưng húp, chẳng đau lòng khôn cùng, nhưng cũng không khỏi cảm phục sự can đảm của Thanh Thanh. Em là một cô gái yếu đuối mà dám nghĩ đến chuyện mưu sát tên Ngụy Nhất Minh kia thì thật khó tưởng tượng nổi. Nhưng tại sao em lại hành động như vậy? Thanh Thanh nói, nghĩ đến cái mạng sống của Cỏ Non, rồi chuyện anh và anh Khiêm bị giam. Em không nghĩ ngợi gì nữa, em quyết sống mái một phen với hắn. Ồ, cũng may là chuyện đó em không thành công. Thế Vĩ nắm lấy tay Thanh cảm động nói, nhưng em phải biết là hắn không xứng đáng để em hy sinh như vậy. Thực sự hắn chẳng xứng gì cả. Và Vĩ đứng ngước lên nhìn mọi người nói, quý vị có tin là sau đấy tay Minh kia đã phải thú nhận tội lỗi của mình. Hắn đứng trước mặt tôi và Khiêm, hắn vừa khóc vừa năn nỉ. Hắn nói là chỉ tại ma đưa lối quỷ dẫn đường, hắn mù quáng cả lương tri nên mới hành động dại dột như vậy. Chợt nhiên nhìn hắn, tôi bỗng thấy thương hại vô cùng. Một con người có địa vị, có sự nghiệp giàu có như hắn mà quá hèn nhát, không dám nhận lấy trách nhiệm, phạm phải sai lầm trốn tránh. Hắn rõ ràng không phải là đàn ông. Bà Tịnh Chi sờ soạn rồi nắm lấy tay Vĩ và Thanh Thanh. Nghe mẹ nói này, chuyện coi như đã qua rồi. May mắn là các con chưa đến tình trạng gì nghiêm trọng. Chúng ta cần phải từ bi hỷ xả. Hãy tha thứ cho tay Ngụy Nhất Minh kia. Đừng có nghĩ đến chuyện trả đũa hay báo thù gì nữa. Bây giờ, mọi người chỉ nên nghĩ đến Cỏ Non thôi. Hãy lo cầu nguyện cho nó được sớm lành bệnh.
Vâng, Thạch Lựu tiếp lời.
Bao giờ có non còn thở là chúng ta vẫn còn hy vọng. Con cũng tin là trời xanh có mắt, Bồ Tát hiển linh, rồi người sẽ cứu vớt chúng sinh, cỏ non sẽ được sống. Còn cái tay Ngụy Nhất Minh kia, một ngày nào đó hắn sẽ phải nghĩ lại, sẽ bị cắn rứt vì những gì hắn đã làm.
Thạch Lựu này, Thiệu Khiêm có vẻ xúc động nhìn Lựu nói.
Những gì cô đã làm giúp chúng tôi, Tiểu Hổ nó đã kể lại hết. Chúng tôi rất cảm ơn. Riêng về chuyện đối với tay Ngụy Nhất Minh kia, tôi cũng đồng ý với cô. Thôi thì bỏ qua hết tất cả. Tôi cũng tin điều cô vừa nói. Trời xanh có mắt và Bồ Tát lúc nào cũng hiển linh.
Bà Tịnh Chi có vẻ hài lòng, bà nói một cách tin tưởng.
Cái con bé cỏ non kia, rồi thế nào cũng được cứu. Chứ mấy người không thấy à, nó chỉ là một đứa không thân không thích ở đâu xa lạ đến đây. Vậy mà rồi ai cũng thương, ai cũng không đành lòng xa nó. Vậy như vậy thì chắc là nó không yếu mệnh được. Trời xanh cũng hiểu điều đó.
Có lẽ vì lời của bà Tịnh Chi đã làm cảm động lòng trời, cũng có thể vì hành động của Thạch Lựu đã làm kinh động Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra Thế Vĩ, Thiệu Khiêm và Thanh Thanh với hành vi xả thân kia đã kinh động quỷ thần, nên một phép lạ đã xảy ra.
Ba hôm sau, đột nhiên bé cỏ non tỉnh lại. Không những tỉnh mà nó còn thều thào nói:
nước, nước.
Tiếng gọi của nó rất khẽ, nhưng làm đập mạnh trái tim của mỗi người. Cùng lúc, bé tám bàn tay cầm ly nước lên, đưa nước đến.
Nước, nguồn sống của nhân loại. Không có nó, con người đã không hiện diện trên quả đất này. Đó là một yếu tố kỳ diệu của sự sống. Và từng giọt nước được đưa lên tới tận miệng của cỏ non. Con bé liếm liếm mép.
Nước thấm nhẹ lên đôi môi khô của nó. Mọi người yên lặng chờ đợi, theo dõi, không dám tin những gì đang xảy ra. Sau đấy bác sĩ đến kiểm tra. Cuối cùng, ông ta ngẩng lên nhìn mọi người với ánh mắt vừa mừng rỡ vừa lạ lùng.
Vậy là con bé đã thoát hiểm.
Vâng, cỏ non đã tỉnh dậy. Sau một cơn mê dài, nó đã thoát hiểm. Nó đang đưa mắt nhìn mọi người. Ánh mắt còn phờ phạc nhưng đầy tình thương.
Sau đấy nó nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Thanh Thanh nghi ngờ, sợ hãi gọi bác sĩ.
Bác sĩ ơi, bác sĩ.
Vị bác sĩ lại đến, bắt mạch, nghe tim rồi nói:
hãy yên tâm, không sao đâu, nó chỉ ngủ thôi. Nó cần phải hồi phục sức khỏe. Tim mạch bình thường, cơ sốt đã giảm, vậy là yên tâm.
Và ông ta nhìn Thanh Thanh cười khuyến khích.
Hãy tin, tôi nói thật đấy, con bé rồi thế nào cũng sống cơ mà.
Thanh Thanh nghe nói, không biết làm sao hơn, lại òa lên khóc.